Quái vật Minotaur. Tóm tắt theo Andrew Land. Thần thoại Hy Lạp này là chuyện kể về lòng can đảm. Ở đây có hai người anh hùng, Theseus, người đã giết được quái vật để cứu dân thành Athens, và người thứ hai là Ariadne, người đã xót xa cho số phận của người dân Athens và đã phải phản bội lại cha mình để cứu họ. Lương tâm là cội rễ của lòng can đảm đích thực. Câu chuyện xảy ra ở Athens, một trong những thành phố lớn quyền quý của Hy Lạp cổ xưa. Tuy nhiên, vào lúc câu chuyện xảy ra, Athens chỉ là một thành phố nhỏ, nằm trên một mỏm đá cách bờ biển đến 2-3 dặm. Vua Aegeus, trị vì Athens lúc ấy, vừa mới đón tiếp người con trai mà ông chưa gặp từ khi mới lọt lòng là Theseus. Aegeus vui mừng gặp lại con. Nhưng Theseus nhận thấy cha đôi lúc bối rối, buồn rầu. Lần lần, chàng cảm thấy không phải chỉ có mình cha anh, mà cả nhân dân Athens nữa. Các bà mẹ đều lặng thinh, các ông bố thì lắc đầu buồn bã, còn đám thanh niên nam nữ cứ dõi mắt nhìn ra mặt biển như chờ đợi một điều gì đáng sợ xảy đến từ đấy. Có nhiều thanh niên nam nữ Athens hình như mất tích, và người ta nói rằng họ đi thăm bạn bè ở đâu đó ở Hy Lạp. Cuối cùng, Theseus quyết định hỏi cha chuyện gì đã xảy ra và đang xảy ra. Cha nghĩ con trở về không đúng lúc, Theseus ạ. Aegeus thở dài rồi nói tiếp. Một lời nguyền đã rơi xuống thành phố chúng ta. Một lời nguyền đầy nguy hiểm và lạ lùng mà ngay cả con trai của ta, cũng không thể đương đầu với nó. Cha hãy cho con biết đi, Theseus hỏi. Vì con là người được các vị thần phù hộ và giúp đỡ. Thảm họa này cũng có từ lâu lắm rồi, Aegeus nói. Nó xảy ra vào lúc các chàng trai từ khắp Hy Lạp và các xứ khác đến đây để cùng tranh tài trong cuộc thi chạy, giao đấu, vật lộn và chạy bộ. Người con trai của Minos, Eucres, cũng dự các giải này, và anh ta đã chết ở đây. Cái chết của anh ta vẫn là một mớ rối rắm đối với ta. Người thì nói đó là một tai nạn, kẻ thì bảo anh ta bị các địch thủ ghen ghét giết chết. Và không chậm trễ, các bạn bè của anh ta cứ thẳng buồm về ngay trong đêm, mang tin xấu về Crete. Biển đen nghịch tàu bè của vua Minos, khi ông đến để trả thù. Quân đội của ông ta quá lớn mạnh đối với ta. Ta phải ra ngoài thành, đến gặp ông ta xin rủ lòng thương. Ông ta nói, ta sẽ không đốt thành của ngươi, ta cũng không lấy vàng bạc của nhà ngươi, và ta cũng không cầm tù dân Athens. Nhưng cứ mỗi 7 năm, nhà ngươi phải cống nộp cho ta, chọn cho ta 7 thanh niên và 7 thiếu nữ gửi đến cho ta. Cha chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận đề nghị này. Cứ mỗi 7 năm, một chiếc tàu buồm đen từ Crete đến và mang các người bị cống nạp đi. Đây là năm thứ 7, và chiếc tàu đó sắp đến. Và chuyện gì đã xảy ra khi họ đến Crete? Theseus hỏi. Ta cũng không biết nữa, vì họ không bao giờ trở về. Nhưng các thủy thủ của Minos nói rằng, ông ta nhốt họ trong một tòa mê cung, và ở đấy có một con quái vật tên là Minotaur, mình người đầu bò, răng sư tử, và nó ăn thịt bất cứ ai nó gặp. Định mệnh của thanh niên nam nữ Athens là thế đấy. Ta có thể đốt tàu buồm đen khi nó đến và giết chết thủy thủ đoàn, Theseus nói. Phải, ta có thể, Aegeus đáp lại. Nhưng rồi Minos có thể trở lại với chiếc thuyền và quân đội của hắn và giết hết dân Athens. Vậy thì để con đi cùng đoàn người cống nạp đi, Theseus nói. Và con sẽ giết chết con Minotaur. Con là con trai của cha và là người thừa kế. Con phải giải lời nguyền này. Aegeus cố can ngăn con, nhưng Theseus đã quyết. Và khi con tàu buồm đen đến, chàng đi cùng đoàn người cống nạp xuống tàu. Khi nói lời từ biệt với con, ông dặn, nếu con làm cách nào mà còn sống sót trở về, hãy giương lên cánh buồm trắng, để ta biết trước là con không chết ở mê cung. Cha đừng lo, Tizot nói, hãy nhìn cánh buồm trắng, con sẽ trở về trong vinh quang. Vừa nói xong, thì chiếc tàu buồm đen ra khơi và từ từ xa dần, xa dần. Sau nhiều ngày lên đên trên biển, con tàu đến Crete. Đoàn người cống nạp cho Athens được dẫn đến lâu đài gặp vua Minos. Vua ngồi trên ngai vàng, dây quanh là các hoàng tử, công chúa và triều thần. Minos, một người đàn ông mặt nám, tóc đốm bạc và chòm râu dài, để tay trên đùi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tizot. Tizot cúi đầu chào, rồi đứng thẳng người, nhìn thẳng vào đôi mắt của Minos. Anh là người thứ 15. Cuối cùng Minos nói, và ta thì chỉ đòi có 14 người thôi. Tôi tự nguyện đến đây, Tizot đáp. Tại sao? Minos hỏi. Nhân dân Athens phải được giải thoát khỏi lời nguyền, thưa ngài. Chỉ có cách, Minos nói. Hãy giết chết con Minotaur và ngươi sẽ được giải thoát. Tôi quyết giết nó. Tizot nói, và trong lúc chàng nói, trong đám quần thần có một sự náo động. Rồi một cô gái len lỏi vào, đứng sau ngai vàng. Đó là Ariadne, con gái của Minos. Một cô gái hiền lành, nhân hậu. Tizot hơi cúi đầu, và rồi lại đứng thẳng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Nhà ngươi nói như con một vị vua. Minos mỉm cười nói, có lẽ ngươi là kẻ độc nhất chưa biết gian khổ. Tôi đã chịu nhiều gian khổ, và tên tôi là Tizot, con trai vua Aegis. Tôi đến đây để xin ngài cho tôi đương đầu với Minotaur một mình. Nếu tôi không giết chết nó, các bạn của tôi sẽ theo tôi vào mê cung. Ta hiểu. Minos nói, được thôi, con trai nhà vua muốn chết một mình. Hãy để hắn làm. Đoàn người Athens được dẫn lên lầu, và dọc hành lang, mỗi người được đưa vào một phòng đẹp, sang trọng như chưa bao giờ họ mơ thấy. Mỗi người được tắm rửa, và mặc quần áo mới, rồi được mời dự tiệc. Nhưng không một ai ăn được, trừ Tizot. Biết rằng mình cần phải ăn để có sức. Tối hôm ấy, sắp sửa chuẩn bị đi ngủ, Tizot nghe thấy tiếng gõ nhẹ cửa ngoài. Và bất thình lình, Ariadne, con gái vua Minos, đã đứng trong phòng chàng. Một lần nữa, Tizot nhìn vào đôi mắt nàng, và thấy ở đó một sức mạnh và lòng trắc ẩn mà chàng chưa bao giờ thấy. Đã có quá nhiều người dân của chàng biến mất trong mê cung của cha em. Nàng bình tĩnh nói, em đến để cho chàng một con dao găm, và em có thể chỉ lối cho chàng cùng các bạn chàng chạy thoát. Cảm ơn đã cho tôi con dao găm, Tizot đáp lời, nhưng ta không thể chạy trốn. Nàng hãy chỉ cho ta con đường dẫn đến con Minotaur. Ngay cả nếu chàng có đủ sức mạnh để giết chết con quái vật, Ariadne thỏ thẻ, chàng cũng cần tìm đường ra khỏi mê cung. Trong đó có nhiều đường ngoắt ngoéo, tối đen. Có nhiều đường cùng, nhiều lối giả mà cả cha em cũng không biết. Nếu chàng cương quyết thực hiện ý đồ, chàng phải mang theo cái này. Và Ariadne lấy từ áo ra một cuộn chỉ vàng, ấn vào tay Tizot. Vừa vào đến mê cung, nàng nói, hãy buộc đầu chỉ vào một hòn đá, và vừa đi vừa thả sợi chỉ dưới đất, để còn theo đó mà lần lối ra. Theseus nhìn nàng không biết phải nói gì. Cuối cùng, chàng cũng cất tiếng hỏi. Tại sao nàng làm vậy? Nếu cha nàng biết, nàng sẽ gặp nguy đấy. Phải. Ariadne chậm rãi đáp lại. Nhưng nếu em không làm thế, chàng và các bạn chàng sẽ còn gặp nguy hiểm nhiều hơn. Và Theseus biết rằng mình đã yêu nàng. Sáng hôm sau, Theseus được dẫn đến mê cung. Người gác vừa đóng cửa lại, thì chàng đã vội vàng buộc đầu chỉ vào một hòn đá nhọn, và bắt đầu đi từ từ vào trong. Vừa đi, vừa thả sợi chỉ dưới đất. Chàng đi qua những con đường tối om, ngoắt ngoéo, và cuối cùng đến một căn phòng chất đầy xương. Chàng biết mình sắp gặp quái vật. Theseus ngồi im, và nghe từ xa vọng lại một tiếng động nhẹ, giống như sự chấm dứt của âm gian một tiếng gầm rú. Chàng đứng dậy và lắng nghe. Tiếng động càng đến gần, càng to, không như tiếng rống của một con bò mộng, mà như tiếng gào thét lanh lảnh. Theseus lanh lẹ cúi xuống và bốc một nắm đất ở nền mê cung, tay kia rút con dao găm. Gầm rú của Minotaur cứ đến gần hơn. Giờ tiếng chân của nó đã nghe rõ. Theseus chuyển sang một góc lối mòn và thu mình lại. Tim chàng đập nhanh. Minotaur đến, nhìn thấy người đang thu mình, nó gầm lên một tiếng rồi phóng thẳng về phía Theseus. Theseus nhảy sang một bên và ném nắm đất trong tay vào mắt con vật. Minotaur rống lên vì sót. Nó dụi mắt bằng đôi tay khổng lồ. Nó gần như bị mù. Theseus bò đến gần con quái vật, nhanh tay đấm vào đôi chân con vật. Con vật khuỵu xuống, đập hàm răng sư tử vào nền đá. Đôi tay vung dậy và cố sức cào vào khoảng trống. Theseus đợi khi đôi tay rơi xuống, anh nhào vào đâm trúng tim con quái vật 3 lần. Nó dậy lên rồi nằm bất động. Theseus quỳ xuống, cảm ơn các vị thần, rồi lấy dao găm cắt đứt đầu con Minotaur, xách đầu con quái vật trên tay. Anh bắt đầu lần theo sợi chỉ và ra khỏi mê cung. Ta không hiểu phép màu nào đã giúp nhà ngươi ra khỏi mê cung, Minotaur nói khi nhìn thấy đầu con quái vật. Và ta sẽ giữ lời hứa. Ta đã hứa tự do cho ngươi nếu ngươi giết được con Minotaur. Ngươi và các bạn ngươi có thể ra đi. Giờ chỉ có hòa bình giữa nhân dân Aten và Kres. Tạm biệt. Tizet biết rằng, chàng và nhân dân Aten có được sự sống và tự do là nhờ lòng can đảm của Ariadne. Và chàng biết rằng, chàng không thể nào ra đi mà không có nàng. Có người nói, chàng đã hỏi cưới nàng với vua Minos, và vua đã vui vẻ đồng ý. Có người lại nói là nàng trốn theo Tizet. Tuy nhiên, hai người yêu nhau đã ở cạnh nhau khi chiếc tàu buồm đen nhổ neo rời bến. Nhưng đoạn kết có hậu này lại đầy một bi thảm. Vì người thuyền trưởng không biết rằng mình phải giương buồm trắng nếu Tizet chiến thắng trở về. Còn vua Aegis đứng trên mỏm đá ở bờ biển, ngóng trông con. Khi thấy cánh buồm đen, tưởng con mình đã chết. Quá thất vọng, ông lao mình xuống biển. Và từ đó, biển này mang tên là biển Aegis.